Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 22 tháng Giêng năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, vài nét về lễ khai mạc năm thánh của giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phố cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh. Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 2 câu 23 đến câu 28. Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ người bắt đầu bớt lúa trong khi đi đường. Những người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách à? Vua David đã làm gì khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, theo tờ Chủ Nhật Thời Báo, trước khi Hoàng đế Akihito băng hà, Hội đồng Hoàng gia Nhật tỏ ra lo lắng về việc kén vợ cho Hoàng tử Hirohito, vì họ đang gặp một hoàn cảnh hết sức khó xử. Một bên thì dư luận toàn dân Nhật đang nóng lòng trông chờ thái tử Horihito thành hôn, và một bên cha mẹ của những thiếu nữ thuộc dòng quý phái của Nhật lại không muốn cho con gái mình trở thành hoàng hậu. Xưa các bậc làm cha mẹ thường muốn cho con cái của mình có địa vị cao trong xã hội, để mình được danh tiếng, để hưởng những đặc quyền này, đặc lợi kia. Vậy tại sao ở đây lại trái ngược lại như thế? Lý do mà các bà mẹ của những thiếu nữ quý phái Nhật nêu ra chỉ là vì họ không muốn cho con gái của họ bị coi là tù chung thân ở trong hoàng cung. Làm hoàng hậu mà lại coi là tù chung thân hay sao? Thưa phải, đúng là như vậy. Bởi vì khi đã bước chân vào hoàng cung, là phải giữ biết bao nhiêu những nghi thức rườm rà. Chẳng hạn như việc ăn uống. Theo tục lệ, người nấu ăn cho nhà vua phải ăn những đồ ăn trước mắt nhà vua, rồi nhà vua mới được ăn. Các đồ vua ăn phải cân đo trước và sau khi vua ăn. Hoặc trong những dịp xuất hiện trước mặt dân chúng, nếu chẳng may có một con ruồi hay một con muỗi đậu ở trên mặt, thì vua cũng như hoàng hậu không được phép lấy tay đuổi chúng đi, vì một việc làm như thế là một việc làm hạ cấp. Thì ra, những tục lệ trong hoàng cung đã biến những con muỗi ở trong đó trở thành những người tù, vì luôn phải làm theo những tục lệ. Điều này, những ai đã xem bộ phim Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc hẳn sẽ là nhận rõ. Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Mạn Thanh, nhiều lần đã tỏ ra khó chịu về những tục lệ cổ xưa. Trong đoạn tin mừng được trích đọc hôm nay, Thánh sử Marco ghi lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về ngày hưu lễ. Cuộc tranh luận phát xuất từ trường hợp những người này thấy các môn đệ của Chúa Giêsu đã bớt lúa khi đi ngang qua một cánh đồng và một ngày Sa-bát. Theo họ, thì đây là một việc làm vi phạm ngày Sa-bát. Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu đã tuyên bố, ngày Sa-bát được lập ra là vì con người, chứ không phải con người được dựng nên vì ngày Sa-bát. Như thế, luật được lập ra là để phục vụ con người, chứ không phải để biến con người trở thành máy móc nô lệ cho luật. Qua việc tranh luận về ngày Sa-bát, Chúa Giêsu muốn nói rằng, luật chính yếu về ngày hưu lễ là luật bác ái. Thiếu bác ái, luật chỉ là một xác chết không hồn. Thiếu bác ái mà thi hành luật thì chỉ là hành động một cách mù quáng. Một đời sống đức tin quân bình đòi hỏi người Kitô hữu chúng ta phải tuân giữ các thực hành đạo đức, nhưng không phải là một cách máy móc hoặc là vì sức ép từ ở bên ngoài. Trái lại, phải thực hành với tất cả ý hướng là làm vì Chúa và vì tha nhân. Và nếu luật được thiết lập là vì con người, nghĩa là để phục vụ con người, để làm phương tiện cho con người đến với Chúa, thì việc gì phải quá câu nệ vào những hình thức của luật? Điều đáng quan tâm chính là tinh thần của luật. Trong những giờ phút suy niệm lời Chúa này, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta khi tuân hành các lề luật trong đạo, luôn nhìn ra tinh thần của luật, chứ đừng câu nệ vào những hình thức của luật. Như thế, việc giữ đạo của chúng ta sẽ không trở nên nặng nề, bất đắc dĩ, chẳng đặng đừng, mà trái lại, chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi. Amen.
Ngước mắt trăng lên, nguyện cho đời con an bình. Ngày mai sáng tươi, hiện linh Chúa cao trên trời. Nguyện Chúa vui an cho đời con vui hưởng ân tình. Tình người chờ che một cuộc đời an vui tháng năm. Ngước mắt trông lên thầm mong người luôn nhận lời. Lời con thân gian trần gian sống trong thành. Người vẫn thương con, cho dù con lắm khi lỗi lầm. Xin tròn niềm tin và tình yêu Chúa trên trời cao.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo phận Bắc Ninh, Việt Nam. Thư hiệp thông với giáo xứ Ngọc Lâm của Đức Giám mục giáo phận Bắc Ninh. Như đã biết, tai nạn thương tâm và đáng tiếc xảy ra khi giáo dân giáo họ Ngọc Lâm, xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành đổ bê tông phần mái công trình xây dựng nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Toàn bộ phần mái nhà thờ rộng khoảng 100 mét vuông mới đổ bê tông đã bị sập hoàn toàn vào lúc hơn 10 giờ ngày 17 tháng Giêng vừa qua, làm cho 3 người tử nạn và gần 50 anh chị em bị thương. Hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã gửi thư hiệp thông với giáo dân giáo họ Ngọc Lâm với nội dung nguyên văn như sau. Bắc Ninh ngày 18 tháng Giêng năm 2013. Kính gửi quý cha, quý tu sĩ và anh chị em giáo phận Bắc Ninh. Lòng tôi thấy tan nát khi nhận được tin mái nhà thờ Ngọc Lâm bị sập và nhiều anh chị em bị thương tích và tử nạn. Tôi đã gửi lời phân ưu và an ủi đến cha xứ Thái Nguyên Francisco Xavier. Tôi đã liên lạc với cha tổng đại diện Giuse, cha giám đốc Caritas Francisco Xavier và cha thủ quỹ Joaquin nhằm tìm cách tốt nhất để chăm sóc cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi tin là tất cả anh chị em trong toàn giáo phận không ai là không cảm thấy đau đớn trong sự vụ này. Chúng ta cùng dâng lên Chúa nỗi đau này và xin Ngài nâng đỡ ủi an. Tất cả 48 anh chị em bị thương tích và 3 anh em chịu tử nạn đều là những giáo dân nhiệt thành. Họ đã bị nạn ngay giữa lúc đang xây dựng ngôi nhà Chúa nơi quê hương mình. Tôi xin được chia sẻ nỗi đau đớn tột cùng với 3 người vợ mất chồng và các con mất cha, với những người thân là cha mẹ, vợ chồng, con cái của những người đang chịu thương tích. Nỗi đau thương của anh chị em Ngọc Lâm cũng là nỗi đau thương chung của tôi và toàn giáo phận. Biết nói thế nào đây? Anh chị em đã quảng đại dâng hiến sức lực của mình, hy sinh đến cả mạng sống mình vì một lòng nhiệt thành xây dựng nhà Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô trên thánh giá đang cùng chịu đau thương với anh chị em và nâng đỡ ủi an anh chị em. Trong sâu thẳm của niềm tin vào Chúa, lời Ngài đang vang lên đầy an ủi cho chúng ta. Tang tóc họ, ta sẽ biến thành hoan hỷ, và sau cảnh sầu thương sẽ cho họ được an ủi vui mừng. Sự hy sinh của anh chị em như những hạt giống chịu gieo vào lòng đất và sẽ trổ sinh những hoa trái tốt tươi. Hôm nay, đúng vào ngày mở đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo trên toàn thế giới, để sống mầu nhiệm hiệp thông giữa các chi thể trong thân thể giáo hội, cùng đau nỗi đau của nhau, cùng khóc với ai đang sầu khổ, tôi mời gọi anh chị em toàn giáo phận bày tỏ tấm lòng đồng cảm của mình. Lúc này, các nạn nhân và gia đình của họ đang cần chúng ta. Tất cả chúng ta hãy mở rộng tâm hồn để cầu nguyện xin Chúa lau khô những giọt lệ, nâng đỡ những người đang đau thương và ban ơn bình an cho họ cùng gia đình. Đồng thời, chúng ta hãy mở rộng tấm lòng để quảng đại sẻ chia những mất mát, những nỗi khó khăn mà những người bị nạn cùng gia đình họ phải chịu trong những ngày này và những ngày tháng tương lai phía trước. Hãy thực thi những nghĩa cử yêu thương, trợ giúp để chứng tỏ chúng ta luôn luôn ở bên cạnh anh chị em Ngọc Lâm. Sống như thế, thì từ một mái nhà thờ Ngọc Lâm sập xuống, chúng ta lại dựng lên và càng làm vững chắc mái ấm yêu thương hiệp nhất của gia đình giáo phận chúng ta. Nguyện xin Chúa đón 3 người con đã hết lòng phụng sự Chúa khi còn ở trần gian, về hưởng phúc nhà Ngài, và xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Hiệp nguyện Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn đại kết Phần Lan. Trong buổi tiếp kiến sáng 17 tháng Giêng vừa qua, dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cổ võ các tín hữu gia tăng cầu nguyện và khiêm tốn tiến bước hướng về sự hiệp nhất. Phái đoàn đại kết Phần Lan gồm các giám mục Tin Lành Luther, chính thống và công giáo, và một số tín hữu tháp tùng về Roma hành hương hàng năm nhân dịp lễ thánh Henrik, bổn mạng của nước này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô bắt đầu từ ngày 18 tháng Giêng vừa qua. Đó là câu trích từ sách ngôn sứ Mi-kha. Điều gì Chúa đòi hỏi chúng ta? Dĩ nhiên, ngôn sứ nêu rõ điều Chúa yêu cầu chúng ta, đó là thực hành công lý, yêu thương và khiêm tốn tiến bước với Thiên Chúa chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích rằng, khiêm tốn tiến bước trước sự hiện diện của Chúa trong niềm vâng phục lời cứu độ và tín thác nơi kế hoạch ơn phúc của Chúa chính là một hình ảnh hùng hồn không những về đời sống đức tin nhưng còn là hành trình đại kết trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của mọi Kitô hữu. Trên con đường làm môn đệ Chúa, chúng ta được mời gọi tiến bước theo con đường hẹp của sự trung thành với Thánh ý Chúa khi đương đầu với bất kỳ khó khăn và chướng ngại nào chúng ta có thể gặp phải. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, sự tiến bộ trên con đường hiệp thông đại kết đòi hỏi chúng ta phải đoàn kết với nhau hơn trong kinh nguyện, dấn thân hơn nữa trong việc nên thánh, và càng đi sâu hơn trong lĩnh vực nghiên cứu thần học và cộng tác trong việc phục vụ một xã hội huynh đệ và công bằng. Trên con đường đại kết linh đạo như thế, chúng ta thực sự đồng hành với Thiên Chúa và với nhau trong công lý và tình thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha xác tín khi nói rằng, các bạn thân mến, khi cùng nhau khiêm tốn tiến bước theo con đường công lý, từ bi và ngay chính mà Chúa đã chỉ cho chúng ta, các tín hữu Kitô không những ở trong sự thật, nhưng còn là ngọn đèn vui mừng và hy vọng cho tất cả những người đang tìm kiếm điểm tham chiếu vững chắc trong thế giới biến chuyển mau lẹ ngày nay. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu khẳng định rằng, không tìm kiếm sự hiệp nhất sẽ đánh mất đức tin. Nhân tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, trong ngày thứ nhất 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh cổ võ sự hiệp nhất các Kitô hữu, đã có bài viết ngắn, không tìm kiếm sự hiệp nhất sẽ đánh mất đức tin, đăng trong nhật báo Quan Sát Viên Roma. Sau đây là nguyên văn bài viết nói trên. Năm đức tin được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 ban bố cho chúng ta có mối liên kết mật thiết với công đồng Vaticano đệ nhị, không chỉ xét theo thời gian mà còn do nội dung. Quả thật, năm đức tin được khai mạc đúng vào ngày kỷ niệm ngày khai mạc công đồng Vaticano đệ nhị, đồng thời hướng vào việc thực hiện những khẳng định chính yếu trong giáo huấn của công đồng, đặt những khẳng định này làm điểm tham chiếu cho sứ vụ của giáo hội ngày nay. Những khẳng định đó gồm quyết tâm thực hiện đại kết đã được giáo hội công giáo nhận phần gánh vác, vốn không phải là đề tài thứ yếu, nhưng là một trong những việc được công đồng đặt vào hàng ưu tiên. Chúng ta có thể đọc được điều này ngay trong câu đầu tiên của sắc lệnh về đại kết. Phục hồi sự thống nhất giữa mọi Kitô hữu là một trong những quan tâm chính của công đồng Vaticano đệ nhị. Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của hội thánh nhắc lại những nỗ lực đại kết có mối liên hệ mật thiết với công việc thừa sai, bởi sự chia rẽ các Kitô hữu khiến cho nhiệm vụ thánh thiện của việc rao giảng tin mừng bị thiệt hại và nhiều người không đến được với đức tin. Hơn nữa, quyết tâm thực hiện đại kết trải khắp hiến chế mục vụ giáo hội trong thế giới ngày nay được đúc kết trong đoạn kết luận của hiến chế rằng, đồng thời chúng tôi nghĩ đến những người anh em này và các cộng đoàn tuy chưa sống trong mối hiệp thông trọn vẹn với chúng tôi, nhưng chúng ta đang được liên kết với nhau bởi cùng tôn thờ Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần và mối dây yêu thương. Trên hết là mối dây liên kết sâu xa giữa sắc lệnh về đại kết và hiến chế tín lý về giáo hội, trong đó có thể thấy những nền tảng về đức tin của việc dẫn thân thực hiện đại kết của hội thánh công giáo. Đại kết hoàn toàn khác với vấn đề thuần túy chính sách hoặc chỉ mang ý nghĩa thực dụng của giáo hội, nhưng chính là nội hàm của đức tin. Vì thế, Trước tình hình đại kết có những biến động sâu sắc, năm Đức Tin mời gọi chúng ta biến những nền tảng đức tin về nỗ lực của giáo hội thực hiện đại kết thành hiện thực và củng cố những nền móng này được thêm vững chắc. Tin Pháp Quốc. Giáo hội Pháp và Đức mừng 50 năm cuộc hòa giải Đức Pháp với chủ đề Yêu thương kẻ thù là một đòi hỏi quyết liệt của tin mừng. Nhân kỷ niệm 50 năm ký hiệp ước hợp tác Pháp-Đức, hai hội đồng giám mục Pháp và Đức đã ra tuyên bố chung. Cách đây 50 năm, ngày 8 tháng 7 năm 1962, sau lễ ký hiệp ước Élysée, Tổng thống Pháp Charles de Gaulle và Thủ tướng Đức Konrad Adenauer đã tham dự thánh lễ hòa giải tại nhà thờ chính tòa Reims. Sau đây là trích lược bản tuyên bố chung của hai hội đồng giám mục Pháp và Đức. Hiệp ước Élysée đã trở thành cao điểm của cuộc hòa giải giữa hai quốc gia cựu thù và là khởi điểm sự phát triển bền vững các mối quan hệ hữu nghị qua các cuộc tiếp xúc chính trị và xã hội trên mọi cấp độ. Chúng tôi, các giám mục, hoan nghênh tất cả những gì đã được thực hiện và phát triển trong khuôn khổ hiệp ước hữu nghị này. Ngày nay, tình hữu nghị Pháp-Đức đã là điều hiển nhiên và các nhà chức trách chính trị cũng như mọi công dân trong cuộc sống hàng ngày không còn phải lưu ý về tính chất bất thường của những mối quan hệ này. Tuy nhiên, tình hữu nghị ngày nay giữa hai quốc gia và hai dân tộc chúng ta có ý nghĩa quyết định hơn bao giờ hết, giúp vượt qua cuộc khủng hoảng hiện thời và định hình cho tương lai của châu Âu. Tình hữu nghị Pháp-Đức vốn có vai trò trung tâm trong việc giữ cho châu Âu được thống nhất, luôn nhằm phục vụ châu Âu. Ngay cả trong một liên minh châu Âu mở rộng, ý nghĩa của cặp đôi Pháp-Đức vẫn không hề mất đi. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã cho thấy có những cách xử sự vô trách nhiệm ở những mức độ khác nhau và đặt sự đoàn kết giữa các nước châu Âu vào một thử thách nghiệt ngã. Vì tương lai châu Âu, sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm phải được liên kết với nhau chặt chẽ hơn nữa. Thủ tướng Konrad Adenauer và Tổng thống Charles de Gaulle là hai biểu tượng cho nhận thức chính trị được xây trên nền móng mà bản thân chính trị không thể tự mình dựng nên được. Lòng yêu thương kẻ thù là một đòi hỏi mạnh mẽ của tin mừng đã được hai nhà lãnh đạo quốc gia này thực hiện thành công. Từ đó, Liên minh châu Âu đã mang lại cho người dân của mình nền hòa bình và sự thịnh vượng. Tuy nhiên, với cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng ta thấy đang xuất hiện trở lại nơi các dân tộc châu Âu sự miệt thị và ngờ vực, không chấp nhận kiều dân, từ chối sự liên đới. Nền kinh tế toàn cầu hóa và sự pha trộn văn hóa, tôn giáo đang phát sinh những kẻ thù khác. Hầu như khắp châu Âu đang nở rộ các phong trào dân túy và cổ võ lối sống quay về với cái tôi của mình. Như vậy, cuộc khủng hoảng kinh tế đang bộc lộ một cuộc khủng hoảng về đạo đức, trong đó ý nghĩa cuộc sống không còn bao gồm mối liên hệ với tha nhân và sự đòi hỏi của lẽ công bằng. Nước Pháp và nước Đức có thể và cần phải rút ra được từ lịch sử cuộc hòa giải và tình hữu nghị của mình nguồn sức mạnh nhằm cùng nhau giải quyết những vấn đề hiện nay. Hai nước cũng có thể tìm được ở đó nguồn cảm hứng nhằm giúp Liên minh châu Âu thiết lập những cơ cấu chính trị vững chắc, lâu dài và xây dựng nền kinh tế thị trường chân chính. Hai nước có thể cùng nhau làm việc để xây dựng châu Âu luôn được dẫn dắt bởi sự tôn trọng phẩm giá con người, mối quan tâm đối với công ích và nguyên tắc luôn trợ giúp cho nhau. Bản tuyên bố cũng nêu rõ, việc mừng 50 năm cuộc hòa giải giữa hai nước Pháp và Đức cũng dành cho giáo hội, vốn đã góp phần vào việc phát triển quan hệ hữu nghị Pháp-Đức, một cơ hội đặc biệt để nhắc cho thế hệ trẻ biết, hòa giải không phải là một từ vô nghĩa, nhưng là một con đường đích thực đã được hai nước chúng ta dùng trong lịch sử và vẫn còn mở ra cho những con người có thiện chí. Tin Roma. Trang Twitter của Đức Thánh Cha bắt đầu có thêm tiếng Latin. Sau hơn một tháng tham gia thế giới Twitter, trang Twitter của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nay đã có thêm tiếng Latin. Đây là ngôn ngữ thứ 9 của trang này sau các tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ả Rập. Cũng như trong các ngôn ngữ khác, trang Twitter Latin của Đức Thánh Cha mở đầu với lời chào mừng những người truy cập mới bằng tiếng Latin với những lời sau đây. Rất hân hạnh chào đón bạn đến với trang Twitter chính thức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Trang này cho thấy, Đức Thánh Cha muốn đề cao di sản phong phú của nền văn minh Latin, điều mới được nói đến qua việc thiết lập Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về La Ngữ gần đây. Như vậy, cho đến nay, trang Twitter của Đức Thánh Cha đã vượt qua con số 2,5 triệu người truy cập trong cả 9 ngôn ngữ. Và ngôn ngữ tiếp theo có thể là tiếng Trung Quốc.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nét về lễ khai mạc năm thánh của giáo phận Đà Nẵng do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một biến cố khởi đầu giáo hội Công giáo tại Việt Nam đáng chú ý, đó là ngày 18 tháng Giêng năm 1615, đoàn truyền giáo các tu sĩ dòng tên gồm cha Cavagno, cha Buzobi và thầy Dias và hai thầy Giuse và Paulo người Nhật vào cửa hàng sông Hàn Đà Nẵng, khởi đầu cho công cuộc truyền giáo tại đàn trong và đàn ngoài. Với tông sắc giống như sự sống của Trừng Phước Giáo Hoàng Gioan 23, ban hành ngày 18 tháng Giêng năm 1963, đã thành lập giáo phận Đà Nẵng từ phận đất thị xã Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Tam Kỳ ngày nay, của giáo phận Quy Nhơn. Ngài đã bổ nhiệm Đức Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, lúc đó đang làm giám mục Quy Nhơn, về làm giám mục Kiên Khởi Tân Giáo phận Đà Nẵng. Ngày 16 tháng 4 năm 2012, Đức Tổng Giám mục Giáo phận Giuse Châu Ngọc Trì gửi thỉnh nguyện thư xin tòa thánh mở năm thánh kép trong giáo phận từ ngày 18 tháng Giêng năm 2013 đến ngày 18 tháng Giêng năm 2015. Sắc lệnh của tòa ân giải tối cao số 942/12/1 đã cho phép mở năm thánh giáo phận. Để chuẩn bị cho năm thánh giáo phận, Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2012. Với chủ đề canh tân để sống và loan báo tin mừng. Và gần hơn, tất cả các giáo xứ, dòng tu, hội đoàn trong giáo phận làm tuần tam nhật trong 3 ngày 15, 16 và 17 tháng Giêng năm 2013 để cầu nguyện cho toàn giáo phận. Do đặc ân của tòa thánh, Đức Giám mục Giáo phận xin các cha quản xứ lo liệu cho những người nguội lạnh bỏ xưng tội rước lễ lâu năm, hoặc mắc ngăn trở không thể xưng tội rước lễ mà có lòng sám hối và ước ao được chọn mình xưng tội trong tuần tam nhật và rước lễ trong thánh lễ khai mạc năm thánh, cũng như chuẩn bị cho giáo dân được hưởng ân toàn xá một cách sốt sắng và đầy đủ. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 18 tháng Giêng năm 2013, tại lễ đài trong sân nhà thờ trung tâm hành hương Thánh Mẫu Trà Kiệu, thánh lễ khai mạc năm thánh giáo phận bắt đầu do Đức Tổng Giám mục Huế chủ sự cùng với Đức Giám mục Giáo phận và quý giám mục các giáo phận ba. Trước khi bắt đầu thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận giới thiệu quý đức cha, đức ông Trần Văn Khả, quý cha, quý đề trên các dòng tu, nam nữ tu sĩ, cộng đoàn dân chúa và những anh chị em lương dân. Ý nghĩa mục đích xin Đức Thánh Cha khai mở năm thánh giáo phận đó là mừng 50 năm thành lập giáo phận, tri ân các bậc tiền bối, dỗ 25 năm Đức Giám mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục Tiên Khởi Giáo phận Đà Nẵng, và tiến tới mừng 400 năm hạt giống tin mừng gieo vào lòng đất Việt. Đức Giám mục Giáo phận đã nhắc đến các mốc quan trọng trong năm thánh kép như ngày 1 tháng 5 năm 2013, lễ kỷ niệm Đức Giám mục Tiên Khởi nhận nhiệm sở Tân Giáo phận Đà Nẵng ngày 1 tháng 5 năm 1963.
lễ Đức Maria thăm bà Elizabeth ngày 31 tháng 5, dịp đại hội trà kiệu thường năm. Nhắc đến tình yêu của Đức Maria che chở đoàn con cái mẹ năm 1885. Lễ thánh André Phú Yên 26 tháng 7 tại nhà thờ Phước Kiều, nơi người chứng nhân đổ máu đào làm chứng cho Chúa. Sau lời giới thiệu, Đức Giám mục Giáo phận đã thừa hành tòa thánh, long trọng tuyên bố khai mạc năm thánh. Từng tràng vỗ tay vang dậy vui mừng, hòa trong tiếng các chuông của nhà thờ đổ dồn. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Huế Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ sự thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Giuse, Giám mục Giáo phận, Đức Giám mục Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiền, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa. Cha Witt Erop, bề trên tổng quyền tu hội Xuân Bích, Đức ông Trần Văn Khả và hơn 70 linh mục trong ngoài giáo phận. Cộng đoàn tu sĩ nam nữ và giáo dân đông đảo vây quanh những vị mục tử của mình trong tình yêu gia đình giáo phận, dâng trọn niềm tin yêu phó thác vào Thiên Chúa. Đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục nêu lên những ý chính của đại lễ, ngài cũng nhắc đến tuần lễ cầu cho sự hiệp nhất. Nhờ hồng ân năm thánh, mỗi người cần cân tân, sống hiệp nhất yêu thương, sống đức tin như Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng đã đề ra. Trong năm đức tin, chúng ta phải mang cái nhìn của đức tin để nhìn ra Thiên Chúa, đọc ra dấu hiệu thời đại, để biết Thiên Chúa luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Trong bài chia sẻ, Đức Tổng Giám mục mời gọi nhìn lại quá khứ để cảm nghiệm, tạ ơn Thiên Chúa, ghi ơn những linh mục thừa sai, đến gieo tin mừng cho cha ông chúng ta trong hoàn cảnh khó khăn đủ điều. Tri ân các bậc tiền bối đã nuôi dưỡng truyền lại cho con cháu, dù bao gian nguy, thậm chí cả độ máu đào. Từ đó, chúng ta phải biết luôn hoán cải, canh tân theo tinh thần hiệp nhất yêu thương và phục vụ, là chứng nhân của Chúa cho mọi người. Trong năm thánh, chúng ta sống sứ điệp lãnh nhận và trao ban, sứ điệp truyền giáo, vì truyền giáo là lẽ sống và bản chất của giáo hội. Chúng ta phải gìn giữ phát huy đức tin tưởng phó thác vào Chúa trong vui mừng và hy vọng, phải quan tâm đến những anh em nghèo khổ bất hạnh. Ngài nhắc đến nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử giáo hội Việt Nam như khởi đầu đoàn truyền giáo ngày 18 tháng Giêng năm 1615, các giáo phận lần lượt được thành lập, các giám mục linh mục bản xứ lần lượt thay thế các giám mục linh mục ngoại quốc. Đức Trưng Phước Giáo Hoàng Gioan 23 lập hàng giám mục Việt Nam ngày 24 tháng 11 năm 1960. Giáo phận Đà Nẵng được tách ra từ giáo phận Quy Nhơn. Và ngài kết bài chia sẻ với đoạn thánh vịnh, tạ ơn Chúa, muôn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận phát động đọc kinh chung trong gia đình và thành lập hội đồng mục vụ giáo phận là hai trong 9 điều chương trình hành động được Đại hội Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng quyết định. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết sinh và nuôi dưỡng đức tin cho con cháu tại giáo hội tại gia qua việc đọc kinh gia đình. Ngài mời gọi sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, tùy theo khả năng, chuyên môn và hoàn cảnh từng người. Không ai là người đứng ngoài. Mọi người cần đóng góp xây dựng giáo hội. Ngài bật mí, tòa giám mục đọc kinh chung lúc 7 giờ 30 tối. Tiếp đó, Đức Giám mục Giáo phận đã tặng hoa cho quý giám mục đồng tế, trao cờ năm thánh cho 50 giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau đó các đệ tử dòng thánh Phaolô phụ bài gieo mầm tin yêu như ca ngợi các bậc tiền bối đã đem hạt giống tin mừng gieo vào quê hương Việt Nam, nhưng cũng là lời mời gọi thôi thúc mọi người có bổn phận trách nhiệm đi gieo hạt giống đức tin cho anh chị em trong môi trường mình đang sống. Trước lúc kết thúc thánh lễ, cha Ferro Maria Trần Quốc Việt, tổng đại diện, có lời cảm ơn quý đức cha, đức ông, cha bề trên tổng quyền tu hội Xuân Bích, quý cha chính quyền, cha quản sứ và các ban ngành giáo xứ trà kiệu, quý giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ và mọi người đã góp lời cầu nguyện, công sức, tài vật lực cho đại lễ thành công tốt đẹp. Trước thềm năm mới, Ngài cũng không quên cầu chúc mọi điều tốt đẹp từ Thiên Chúa đến với mọi người. Tiếp đó cha quản sứ Trà Kiệu đọc sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao, văn thư số 943/12/1, cho quyền năng đặc biệt từ Đức Thánh Cha Benedicto XVI, ban phép cho Đức Giám Mục Giáo Phận được quyền ban phép lành tòa thánh với ơn toàn xá trong dịp khai mạc và bế mạc trọng thể năm thánh giáo phận. Các đức giám mục đồng tế đã ban phép lành trọng thể kết thúc thánh lễ. Sau lễ, mọi người hiện diện cùng đến viếng mộ Đức Giám Mục Phạm Ngọc Chi, giám mục tiền khởi giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài nét về lễ khai mạc năm thánh giáo phận Đà Nẵng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tận. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Được quyền năng Thánh Thần thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người tôn vinh. Rồi Đức Giêsu đến Nazareth, là nơi người sinh trưởng. Người vào hội đường như người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát và đứng lên đọc sách thánh. Họ trao cho người cuốn sách ngôn sứ Isaiah. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm phòng ân của Chúa. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giêsu trở về miền Galilê. Thánh Luca viết phần này như một bản tóm tắt các hoạt động của Đức Giêsu tại Galilê. Từ Giô-đan qua hoang địa, Đức Giêsu trở về Galilê với tràn đầy quyền năng thánh thần. Đó là nơi Đức Giêsu đã sống suốt thời niên thiếu. Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên người trở về Galilê theo Tin Mừng Luca. Đây là lần thứ hai. Lần thứ nhất xảy ra khi người lên 12 tuổi, sau kỳ lễ tại Jerusalem. Khi ấy, người đi xuống cùng cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Còn bây giờ, người trở về Galilê dưới sự thúc đẩy của thần khí, trong tư cách Messiah, ngôn sứ, và để bắt đầu sứ mạng công bố tin mừng của người. Điểm đặc biệt của cuộc trở về lần này như thế là do thần khí đứng đang ngự trên người. Sự khởi đầu sứ vụ công bố tin mừng của Đức Giêsu được đặt trong tương quan mật thiết và trực tiếp với cuộc sức dầu thánh thần trong biến cố người lãnh nhận phép rửa và cuộc thần hiện sau đó. Chính dưới sự thúc đẩy của thần khí mà Đức Giêsu đã bắt đầu thi hành sứ vụ của người. người sẽ hoàn thành sứ vụ ấy trong sức mạnh của thần khí. Vừa sau khi kể về cuộc trở lại Galilee của Đức Giêsu, tác giả Tin Mừng đã khẳng định, và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận. Thực ra, cho đến lúc này, Đức Giêsu chưa thực hiện bất cứ hoạt động công khai nào. Vậy tiếng đồn liên hệ đến điều gì? Phải chăng đó là tiếng đồn về những gì đã xảy đến trong biến cố người được sức dầu trong khi cầu nguyện sau khi nhận phép rửa? Có thể là như thế, nhưng cũng có thể hiểu đây là tiếng đồn về những gì người thực hiện trong cuộc đời hoạt động công khai, nhưng được tác giả Luca nói trước trong bản tóm lược hoạt động của Đức Giêsu tại Galilee này. Về hoạt động của Đức Giêsu tại Galilee, tác giả Luca nhấn mạnh việc người giảng dạy trong các hội đường của người Do Thái. Thực ra, hoạt động của Đức Giêsu nhắm đến toàn dân. Nhưng ở đây, tác giả Tin Mừng nhấn mạnh yếu tố trong các hội đường của họ. Phải chăng ông muốn trình bày Đức Giêsu như một rabbi hoạt động trong hệ thống tôn giáo của thời đại mình? Hay Thánh Luca muốn tránh cho người đọc ấn tượng về một nhà giảng thuyết lang thang như nhiều triết gia thời ấy? Hay ông nhấn mạnh rằng thực tại mới mẻ mà Đức Giêsu mang đến không hề đoạn tuyệt với thực tại tôn giáo Israel? Dù sao đi nữa, cách thức hoạt động đó của Đức Giêsu sẽ được Thánh Phaolô trung thành áp dụng sau này. Tác giả Luca không nói gì về nội dung lời giảng dạy của Đức Giêsu tại Galilee. Có lẽ ông muốn dành điều đó cho trình thuật về cuộc giảng dạy đầu tiên của người tại Nazareth. Nhưng ông cẩn thận ghi nhận rằng Đức Giêsu được mọi người tôn vinh. Đức Giêsu thành công bước đầu trong việc thực hiện sứ mạng rao giảng tại Galilee, và tác giả Tin Mừng ghi nhận điều đó một cách ngắn gọn. Đáng chú ý là ông dùng một từ thường chỉ sử dụng cho Thiên Chúa, đó là tôn vinh. Sau phần tóm tắt, tác giả Luca kể lại hoạt động giảng dạy đầu tiên của Đức Giêsu diễn ra tại Nazareth. Đó là nơi người đã được dưỡng dục, nên cư dân ở đó sẽ là những chứng nhân đầu tiên của lời người giảng dạy, và phản ứng của họ sẽ phần nào là hình ảnh của phản ứng của Israel đối với hoạt động của Đức Giêsu. Đến Nazareth, người vào hội đường như người vẫn quen làm. Thói quen này của Đức Giêsu như thế có từ thời tiền thiếu. Lòng tin Kitô giáo rõ ràng không phải là một sự đoạn tuyệt, song là sự trưởng thành hoàn bị của đời sống tôn giáo đích thực trong Israel. Nhưng bắt đầu từ hôm nay sẽ có một điểm mới so với tất cả những lần Đức Giêsu lui tới hội đường trước kia. Điểm mới mẻ này sẽ xảy đến khi người đứng lên đọc sách thánh và mở lời giảng dạy. Tác giả Luca không kể lại chi tiết những nghi lễ diễn ra trong hội đường vào ngày Sa-bát ấy. Ông lược bỏ mọi chi tiết có thể làm cho người đọc mất tập trung vào điểm chính yếu. Trung tâm của trình thuật là ở các câu 16-21, thực ra là lời trích từ ngôn sứ Isaiah và lời khẳng định của Đức Giêsu về sự ứng nghiệm của lời kinh thánh, cấu trúc của một trình thuật mang tính quy tâm. Đó là người đứng lên, người nhận sách, người mở ra. Và điểm chính là lời trích ngôn sứ Isaiah. Sau đó, người cuộn sách lại, người trả sách, rồi người ngồi xuống. Điều đáng chú ý nữa là Thánh Luca không hề nói cách tường minh rằng Đức Giêsu đọc sách. Ông cố ý làm thế có lẽ bởi vì ông không muốn người đọc chú tâm vào sự kiện Đức Giêsu đọc bản văn, mà chỉ chú tâm vào lời giảng dạy của người sau đó. Bản văn ngôn sứ Isaiah được ghi lại ở các câu 18-19. Thực ra là sự trộn lẫn hai bản văn của Isaiah trong bản 70. Isaiah chương 61 câu 1 đến câu 2, chương 58 câu 6. Tác giả Luca cố ý nhấn mạnh những điểm chính yếu trong sứ mạng công bố tin mừng của Đức Giêsu, khi ông đặt bản văn ngôn sứ này vào trong cuộc khởi đầu sứ mạng ấy. Việc nhắc đến vai trò của thần khí, gợi ý trực tiếp đến biến cố xảy ra sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa. Người được sức cho thánh thần và được thánh hiến cho sứ mạng Mêsia. Hơn nữa, điều đó còn cho chúng ta một yếu tố có tính quyết định trong việc giải thích hoạt động của Đức Giêsu, đó là tất cả hoạt động của Đức Giêsu đều đặt dưới dấu ấn thần khí đã được tỏ hiện trong biến cố tại Giô-đan. Cũng chính thần khí sẽ thúc đẩy hội thánh công bố tin mừng cho thế giới. Điểm chính yếu trong sứ điệp tin mừng mà Đức Giêsu công bố là ơn giải thoát toàn diện. Đó cũng sẽ là điểm chính yếu trong sứ điệp của hội thánh. Giá trị của lời công bố được đề cao. Tác giả Luca không phủ nhận sự kiện Đức Giêsu làm phép lạ, nhưng ông muốn nhấn mạnh ở đây trên lời loan báo và công bố tin mừng. Đức Giêsu hoạt động trước hết qua lời của người để thay đổi con tim người ta. Tất nhiên, đó cũng sẽ là thực tế của hội thánh sau này. Hội thánh công bố lời và qua kerygma mà ơn cứu độ được hiện tại hóa trong thế gian. Đối tượng ưu tiên của lời loan báo tin mừng là những người nghèo. Chính cho họ trước hết mà Đức Giêsu công bố tin mừng của Thiên Chúa. Tác giả Luca cố ý cắt bỏ câu ngày báo phục của Thiên Chúa trong Isaiah chương 61 câu 2. Ơn cứu độ mà Đức Giêsu công bố là ơn cứu độ phổ quát, không phải là một cuộc phán xét kinh hoàng, trong đó Thiên Chúa an ủi những người Israel bằng cách trừng phạt thiên hòa. Như thế, năm hồng ân được công bố cho mọi người có hai cách dịch sau đây. Hiểu theo nghĩa hoạt động, phải dịch là hồng ân, cứu độ, phúc lộc, năm hồng ân, năm cứu độ. Trong đó Đức Chúa thực hiện ơn cứu độ của người. Thứ hai, hiểu như một tính từ, phải dịch là được thương nhận, tức là một năm được Đức Chúa thương nhận. Trong đó, Đức Chúa thương nhận con người, tỏ lòng ưu ái đối với con người. Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ, hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh cho quý vị vừa nghe. Đức Giêsu không bình luận hay giải nghĩa lời ngôn sứ Isaiah được trích dẫn. Người xác nhận và thực hiện lời ấy, hôm nay, khai mở năm mộng ân, năm được thường nhận, tức là khai mở thời gian cứu độ. Lời công bố này của Đức Giêsu cũng một trật là sự thực hiện của người, tức là một lời, một biến cố, không chỉ là một diễn văn hay một thông báo. Sự ứng nghiệm, thực hiện, hoàn thành ở đây có thể hiểu theo ba nghĩa. Đó là sự thực hiện một lời hứa, sự ứng nghiệm một lời tiên báo và sự hoàn thành một chương trình đang được thực hiện. Lời kinh thánh là lời tiên báo cần được ứng nghiệm, là lời hứa cần được thực thi và là tiến hành cần được hoàn thành. Đức Giêsu công bố rằng hôm nay nơi người đã xảy đến sự ứng nghiệm, thực hiện, hoàn thành đó. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
người thợ săn địa phương ở khu rừng nhiệt đới Phi Châu có một cách bẫy bắt khỉ rất độc đáo. Họ chẻ trái dừa ra làm đôi, lấy hết cái trong ruột ra và khoét một cái lỗ trên một miếng gáo dừa vừa chỉ đủ cho một con khỉ thọt bàn tay vào. Sau đó họ để một trái cam vào miếng gáo dừa kia, rồi cột lại hai miếng gáo dừa lại với nhau. Cuối cùng họ dùng dây thừng gắn trái dừa lại trên cây, rồi rút hết vào rừng chờ đợi. Sớm muộn gì rồi cũng có một chú khỉ thiếu cảnh giác đu đưa ngang qua đó, ngửi thấy mùi cam thơm ngon và phát hiện ra trái cam đang nằm bên trong trái dừa. Chú khỉ này liền thò tay vào cái lỗ có sẵn trên trái dừa, chụp lấy trái cam và cố gắng kéo trái cam ra qua cái lỗ hổng. Dĩ nhiên, trái cam không thể lọt ra được vì cái lỗ thì quá nhỏ so với trái cam. Không thành công, chú khỉ cố chấp này tiếp tục kéo hoài kéo mãi cho được trái cam, và không ngờ rằng nó đang lâm vào vòng nguy hiểm. Trong khi chú khỉ đang giằng co ráng lấy cho được trái cam, những người thợ săn chỉ việc đi ra quăng lưới tóm gọn chú khỉ. Cứ hễ chú khỉ nào ráng cố giữ lấy trái cam, thì chú khỉ đó chắc chắn sẽ bị mắc bẫy. Thật là đáng tiếc, chú khỉ đáng thương kia đã có thể giữ được mạng sống mình nếu như nó chịu bỏ trái cam mà đi. Tuy nhiên, ít có chú khỉ nào chịu bỏ trái cam mà đi. Dĩ nhiên, chú khỉ không thể có được trái cam và tự do cùng một lúc. Trái cam thơm ngon kia đã trở thành cái bẫy cho chú khỉ. Thế gian này cũng có nhiều cạm bẫy, không khác gì cái bẫy khỉ trong câu chuyện kể trên. Chúng ta thường nghe đi nghe lại cái điệp khúc: nếu bạn có đủ tiền, đủ của cải, đủ quyền lực, đủ uy tín, lúc đó bạn sẽ được hạnh phúc. Sống trong một thế giới đầy ảo tưởng như thế, nhiều người trong chúng ta đã trải qua cả cuộc đời chỉ cố gắng kéo cho được trái cam ra khỏi cái gáo dừa. Chúng ta đừng để mình bị mắc lừa, đừng để mình bị mắc bẫy khi nghĩ rằng chúng ta phải có được tất cả. Những điều thế gian này dâng tặng đều trông rất thu hút, hấp dẫn, nhưng cuối cùng những điều này sẽ cướp mất đi tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta và thậm chí cả mạng sống chúng ta nữa. Là con người với tầm nhìn hạn hẹp, chúng ta thường chọn điều hấp dẫn và có lợi trước mắt mà không để ý hay cố ý phớt lờ đi hậu quả tai hại về sau. Chúng ta muốn có được nhiều, muốn tích trữ thêm và thêm nữa, chứ không hề muốn bớt ra hay bỏ đi. Chúa Giêsu đã nhận ra yếu điểm này nơi chúng ta và không muốn nhìn thấy chúng ta vì một trái cam thơm ngon hấp dẫn nào đó mà phải mất mạng như chú khỉ đáng thương kia, nên đã nhắc nhở chúng ta rằng: anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi trộm cắp khoét vết và lấy đi, nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được. Chúa Giêsu còn dạy rằng, được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình thì nào có ích gì. Phúc âm của Thánh Marco chương 8 câu 36. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã và vẫn đang mời gọi chúng con hãy tìm kiếm và tích trữ những sự trên trời, để chúng con khỏi rơi vào biết bao cạm bẫy nguy hiểm của thế giới hôm nay. Những cạm bẫy làm chúng con phải đau khổ, mất tự do và xa cách Chúa. Xin Chúa thương ban sức mạnh giúp chúng con biết can đảm chối từ những quyến rũ đam mê trần thế này, và biết hướng lòng lên Chúa, chọn Chúa làm lý tưởng và cùng đích của cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa là tất cả đời con là tất cả của Chúa. Vì yêu con, Chúa chết theo vô hình. Vì yêu con nên đã quên thân mình. Chúa con được làm con Chúa. Chúa chính là gia nghiệp đời con, gia nghiệp đời con. Con tìm được đáp lại tình yêu, tìm được đáp lại, đáp lại tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.